Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco gặp tham dự viên Tổng hội các nữ tu Bắc Ái.
Vatican, sáng 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 60 nữ tu của dòng các nữ tu Bắc Ái của Thánh Giovanna Antida Torres đang tham dự Tổng hội thứ 21 của dòng này. Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu ân cần với người nghèo và lắng nghe tiếng nói của người nghèo.
Đức Thánh Cha đề cập đến việc Tổng hội của dòng trùng với hành trình Thượng Hội đồng về tính hiệp hành đi cùng nhau. Ngài nhắc rằng, Chúa Giê-xu trên những bước đường ở Galilee, Samari và Jude có các môn đệ đi cùng, trong đó có nhiều phụ nữ. Các chị em thánh hiến nối dài sự hiện diện nữ tính này cùng bước đi với Chúa Giê-xu và nhóm 12, chia sẻ sứ mạng và đóng góp phần của mình. Với chủ đề của Tổng hội khởi đi từ Betania, với sự ân cần của Martha và sự lắng nghe của Maria, Đức Thánh Cha chắc rằng các nữ tu có thể sống sự ân cần và sự lắng nghe này theo gương của hai chị em, Martha và Maria, và tiếp tục với những đóng góp quý giá cho hành trình của toàn thể giáo hội. Đặc biệt, các nữ tu Bắc Ái là những chuyên gia trong sự ân cần với người nghèo và lắng nghe người nghèo, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm, với sự dịu dàng và cảm thương của Thiên Chúa. Điều này xây dựng giáo hội và bước đi trên con đường của Chúa Kitô, đấng là đường của Bắc Ái.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi Công giáo Nga hiệp thông với mọi người.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp đến Giáo hội Công giáo Nga nhân kỷ niệm 30 năm tái lập cơ cấu giáo hội, mời gọi các tín hữu hiệp thông với tất cả các Kitô hữu khác.
Trong sứ điệp, sau khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng đối với niềm vui kỷ niệm này, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu ý thức trong khi cử hành sự kiện trọng đại này, không quá bận tâm đến những thực hành pháp lý tái lập cơ cấu giáo hội. Tốt hơn, đây là lúc để nhớ lại, với sự khiêm nhường và biết ơn, những điều tốt đẹp đã nhận được từ Thiên Chúa và từ anh chị em. Những vị thánh ở ngay bên đã nâng đỡ anh chị em trong hành trình cuộc sống. Đức Thánh Cha nói thêm, đây cũng là dịp thuận tiện để đề xuất với sự trợ giúp của ân sủng, lớn lên theo tin mừng, mong muốn trở thành những cộng đoàn ngày càng ngoan ngoì hơn đối với lời Chúa, được năng động bởi niềm hy vọng và được nâng đỡ bởi sức mạnh an ủi của Thánh Thần. Mở ra và tuân giữ giới răn yêu thương, gặp gỡ và chia sẻ trong tình liên đới với mọi người, đặc biệt là với anh chị em trong giáo hội chính thống. Đức Thánh Cha cầu mong dịp kỷ niệm này sẽ khuyến khích toàn thể cộng đoàn Công giáo Nga trở thành một hạt giống tin mừng với niềm vui và sự khiêm tốn, mang lại sự phản chiếu trong sáng về Vương quốc Thiên Chúa. Ngài nói, tôi ước mong anh chị em là một cộng đoàn hiệp thông với tất cả mọi người để làm chứng với sự đơn sơ và quảng đại trong đời sống gia đình và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày về ân sủng đã nhận được. Điều này thật đẹp lòng Thiên Chúa và góp phần cho công ích, đặc biệt là chứng tá Kitô trong khi làm việc với người khác, trên hết là cho những người túng thiếu và bị bỏ rơi. Cuối sứ điệp, trích thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Corinto, Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Trong bối cảnh của truyền thống Kitô giáo Đông Phương nơi anh chị em đang hiện diện, điều quan trọng là tiếp tục bước đi cùng với tất cả những anh chị em Kitô hữu khác, không mệt mỏi cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa để hiểu biết nhau sâu sắc hơn và tiến từng bước trên con đường hiệp nhất. Qua cầu nguyện và phục vụ tất cả những ai đã được Chúa Kitô kết hợp với chính người theo một cách thức không thể tách rời, chúng ta sẽ tái khám phá ra anh chị em trong một cuộc lữ hành chung hướng tới mục tiêu hiệp thông, điều mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta trong khi cử hành thánh thể.
Sơ Gloria đã được trả tự do.
Roma, nữ tu dòng Francisco Gloria Cecilia Navaez bị bắt cóc năm 2017 tại Mali, cuối cùng đã được tự do, có sức khỏe tốt và tinh thần tốt. Sơ đã được Đức Thánh Cha Francisco chào đón vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 10 trước thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng.
Sơ Gloria người Colombia phục vụ tại Mali đã bị bắt cóc ngày 7 tháng 2 năm 2017 cùng với một số người khác, trong đó có cha Pierluigi Macali, người được trả tự do vào năm ngoái. Vụ bắt cóc xảy ra tại Kutiala gần biên giới Burkina Faso, cách thủ đô của Mali 400 km bởi nhóm Hồi giáo Jihadi ở Maghreb. Sơ đã bị giam giữ trong 4 năm và 8 tháng, bị chuyển qua nhiều trại khác nhau, cùng với những người bị bắt cóc khác và cuối cùng bị tách ra khỏi nhóm. Vào tháng 1 năm 2018, một video ngắn được lan truyền trên Internet với nội dung Sơ xin Đức Thánh Cha Francisco giúp để Sơ được tự do. Năm ngoái, sau khi trốn thoát, hai người châu Âu cùng bị giam giữ với Sơ Gloria đã xác nhận Sơ vẫn còn sống. Sau đó, vào tháng 3, anh trai của Sơ đã nhận được một lá thư qua hội chữ thập đỏ do Sơ viết và ký. Lực lượng tình báo nước ngoài của Ý đã làm việc âm thầm trong nhiều năm, phối hợp với chính phủ Mali để thu thập thông tin, sau đó thực hiện cuộc giải cứu và đạt được kết quả cuối cùng như mong đợi. Tuyên bố chính thức từ văn phòng Tổng thống Mali nói rằng cuộc giải cứu đã kết thúc với một kết quả vui mừng, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm không bao giờ lay động của Sơ Gloria. Đức cha Jean Jeppo, Tổng giám mục Mumako, thủ đô Mali nói rằng tôi cảm ơn chính quyền và những người tốt, những người đã giúp Sơ được tự do. Chúng tôi đã cầu nguyện chuyên cần rất lâu cho ngày này. Sơ Gloria đã đến Ý vào tối thứ Bảy ngày 9 tháng 10 và đến Vatican để tham dự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 10. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và chào Sơ tại đền thờ Thánh Phêrô.
Hội đồng Giám mục Philippines chào mừng nhà báo Maria Ressa nhận giải Nobel Hòa bình.
Manila, các giám mục Philippines chào mừng nhà báo Maria Ressa được trao giải Nobel Hòa bình, khẳng định đây là một chiến thắng cho tự do báo chí.
Ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình năm 2021 cho bà Maria Ressa và ông Dmitry Muratov vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Philippines và ở Nga. Ủy ban Nobel nói, họ là những đại diện của tất cả các nhà báo đứng lên bảo vệ lý tưởng này trong một thế giới mà dân chủ và tự do báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi. Theo Ủy ban, bà Maria Ressa sinh năm 1963, sử dụng quyền tự do ngôn luận để vạch trần việc lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực và chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng ở quê hương Philippines. Năm 2012, bà đồng sáng lập Rappler, một công ty truyền thông kỹ thuật số chuyên về lĩnh vực báo chí điều tra. Bà cùng với Rappler đã đẩy mạnh hoạt động báo chí điều tra, tập trung vào chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ngoài ra, bà và Rappler cũng đã ghi lại cách mà truyền thông xã hội đã bị sử dụng để lan truyền tin giả, quấy rối đối thủ và thao túng các cuộc thảo luận của công chúng. Đối với các giám mục Philippines, những người luôn chỉ trích các phương pháp tàn bạo của Tổng thống Duterte, việc trao giải cho bà Ressa, người Philippines đầu tiên nhận giải Nobel, là một vinh dự lớn cho đất nước. Đức cha Pablo Vigilio David, giám mục của Caloocan, chủ tịch của Hội đồng Giám mục Philippines, thay mặt các giám mục bày tỏ niềm vui và vinh dự này. Trong một tuyên bố, Đức cha viết, giải thưởng này là một điểm thuận lợi cho đất nước đang chuẩn bị cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 5 năm 2022. Nhiều người nhìn thấy trong sự kiện này hy vọng duy nhất để cứu thể chế của chúng ta khỏi những kẻ mị dân theo chủ nghĩa dân túy hoặc những nhà lãnh đạo độc tài.
Đức Hồng Y Tushin gửi sứ điệp nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới.
Vatican, nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới mùng 10 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Tushin, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã gửi sứ điệp mời gọi mọi người chú ý đến sự chênh lệch trong việc điều trị và trợ giúp bệnh nhân tâm thần.
Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y Tushin viết, ngày sức khỏe tâm thần thế giới năm nay có chủ đề Sức khỏe tâm thần trong một thế giới bất bình đẳng. Muốn xã hội chú ý đến sự chênh lệch trong lĩnh vực điều trị và trợ giúp bệnh nhân tâm thần. Ngài đưa ra những con số thực tế về tình trạng của bệnh nhân tâm thần. Ở các nước thu nhập thấp và trung bình, từ 75 đến 95% người bị rối loạn tâm thần không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và ở các nước thu nhập cao, tình hình cũng không khá hơn. Trong lĩnh vực bao la của sức khỏe, một trong những khía cạnh bị bỏ quên nhất là sức khỏe tâm thần. Một nửa số trường hợp bắt đầu bị rối loạn tâm thần trước 14 tuổi. Do đó, tự tử là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tử vong ở người trẻ từ 15 đến 29 tuổi. Và hoàn cảnh của bệnh nhân tâm thần càng đáng thương hơn do đại dịch, nhiều người bị bỏ rơi trong cô đơn. Theo Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, để giảm tỷ lệ số người bị rối loạn tâm thần liên quan đến bất bình đẳng xã hội, cần phải có các chính sách cải thiện môi trường vật chất và xã hội cho mọi người, ngay từ khi còn nhỏ đến tuổi trưởng thành. Về vai trò của cộng đồng trong việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần, Đức Hồng Y mời gọi tất cả mọi người gần gũi với anh chị em gặp khó khăn về tinh thần, đấu tranh chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử và kỳ thị đối với họ. Bởi vì, đã đến lúc phải quay trở lại chăm sóc sức khỏe cho những người yếu đuối, mọi trẻ em và người già, với thái độ chu đáo và nâng đỡ của người Samaritano nhân hậu. Đức Hồng Y viết thêm, về phía tòa thánh, thấy trước những hậu quả do đại dịch gây ra về mặt vật chất và tinh thần, trong năm 2020, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã thành lập Ủy ban Vatican về COVID-19, nhằm bày tỏ mối quan tâm và tình yêu của giáo hội đối với toàn thể gia đình nhân loại khi đối mặt với đại dịch. Dựa trên kiến thức chuyên môn từ các cộng đồng địa phương, các nền tảng toàn cầu và các chuyên gia hàn lâm, Ủy ban tìm kiếm những thay đổi sâu rộng và can đảm như là nhân phẩm tại nơi làm việc, cơ cấu mới vì công ích, liên đới ở trung tâm của điều hành và thiên nhiên hài hòa với các hệ thống xã hội. Mục tiêu không chỉ để giảm bớt đau khổ trước mắt, nhưng còn muốn khởi động sự hoán cải của con tim, tâm trí và cơ cấu hướng tới một mô hình phát triển mới, chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Khi con người bắt đầu là người.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ với người dẫn là mình, Diên Cơ Buồn
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
À, hello Gen, trước khi vào chương trình của ngày hôm nay đó thì chị Google có câu hỏi dành cho Gen đây.
À, mọi ngày là con thấy là thầy cứ hay hỏi rồi bây giờ là có thêm cộng sự chị Google lại hỏi con. Rồi không biết là câu hỏi như thế nào đây?
Chào Gen nha, không phải mình muốn hỏi đâu. Mình hiền lành dễ thương không muốn cà khịa Gen đâu.
Ghê chưa, chứ gì là con đã nghe được mùi cà khịa cà pháo rồi nha.
Thôi hỏi luôn nè, tuần rồi đấy chúng mình bàn về đề tài trách nhiệm trong đạo đức sinh học, đặc biệt là người trẻ cần dấn thân, rồi siêng năng học tập nè. Rồi khi có năng lực sẽ tham gia tích cực vào việc định hướng phát triển nhân đạo và hình thành các tiêu chuẩn trong xã hội. Thế nên hôm nay câu hỏi của mình là tuần rồi Gen có sống được như vậy chưa?
Ôi giời ơi, con thấy là đây là thầy Hưng mà phiên bản chị Google đó chứ. Mà tóm tắt nguyên một tràng xong rồi cái kết là sao kê trả bài trình kết quả.
Ồ, mấy chuyện sao kê sao gà đó thì thiên hạ lấy làm trò vui thôi chứ mình thấy... Chúng mình á cứ theo sao Giáng sinh dẫn lối bà vua đó. Nhớ ngày Giáng sinh không? Có ngôi sao Giáng sinh á.
Dạ, đúng
ngôi
rồi,
sao
đúng
hy
rồi.
Vọng đó nha. Và bắt đầu mà mình nghĩ bây giờ chúng mình đã bắt đầu tào lao đó. Mà mình thấy câu hỏi của chị Google vừa rồi á chỉ là muốn Gen chia sẻ chút trải nghiệm về lời mời gọi sống chứng tá Kitô hữu thôi mà.
Ừ, đấy thầy là căng quá. Con là có hơi bất ngờ chưa quen với chị Google thôi, chứ con là cũng có nhớ sương sương bài vở chứ. Thực sự là con nhớ mình là đầu tiên là cần kiến thức nè, trước tiên là phải có kiến thức thì mới có khả năng có trách nhiệm được. Thế nên là với con là phải cố gắng tập trung trau dồi bản thân cái đã.
À, mà mình thấy có một điểm nữa đó là cộng tác với đài radio đúng không? Để làm các chương trình cho người trẻ nè, cũng là một cách đóng góp cho xã hội rồi đó.
Chuẩn đấy thầy.
Trời ơi, nay chị Google cũng biết khen nữa ta.
Thôi, bây giờ bớt cà khịa nhau đi ha. Hôm nay đó, vấn đề mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đó là về con người đó. Tại vì chúng ta nói là con người trong đạo đức sinh học, rồi những vấn đề khác liên quan như là phá thai, rồi chăm sóc người già, người bệnh, rồi vấn đề ăn tử nữa. Thế thì theo góc nhìn của giáo hội đó, thì con người bắt đầu là người khi nào?
À đây, thưa, à mà chưa, mà con thích chỗ này nè thầy. Trước khi là mình vào cái quan điểm của giáo hội á, thì trước hết mình thử lượt qua một vài quan điểm của một số người nhé. Một số người á, thì họ cho rằng ta có thể nói chỉ sau khi được sinh ra một đứa trẻ mới là con người, là khi mà đứa bé sinh ra là khóc oe oe đó. Mà không biết ở đây con hiểu là Khi mà mẹ đứa trẻ vừa sinh em ra thì cô y tá đứng đó đỡ lấy rồi cắt dây rốn rồi. Khi ấy thì đứa trẻ mới gọi là con người hả thầy?
Ồ, hôm nay lấy ví dụ sinh động kìa ha. Ừ, cũng có thể như thế đó.
Và tiếp tục nhé, một số khác thì thậm chí là còn phản đối và cho là chỉ là con người thực sự khi mà người ấy có thể suy nghĩ và quyết định thôi. Rồi còn những người khác thì xác định thời điểm bắt đầu thành con người là vào lúc khi thân não hình thành, rồi vào lúc khi trứng thụ tinh, rồi không còn nhiều khả năng phân đôi, rồi đồng nhất nữa. Nhiều lắm thôi.
Với những điều mà Jen vừa chia sẻ và những quan điểm vừa rồi á, thì ở trong Ducat á, có trình bày quan điểm của giáo hội như thế này nè Jen. Jen có muốn nghe không?
Dạ, con rất là muốn nghe luôn.
Đây. Giáo hội bác bỏ tất cả các giải thích này, tức là cách nói mà nãy Jen vừa nói đó. Nhưng mà giáo hội nói như thế này nè: sự sống con người bắt đầu khi có sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng. Đây là kiến thức sinh học đó Jen, mà chúng ta học ở trên ghế nhà trường á. Nếu bạn trẻ có quên thì về là sách đi nha.
Dạ, cái này là kiến thức phổ thông mà thầy, phải thuộc thì mới thi đậu trường y chứ.
Ồ, vậy thôi tiếp tục nha. Giáo hội đồng ý với cả khoa học và lẽ thường cho là tại thời điểm đầu tiên của giai đoạn phôi thai đó, sau khi thụ tinh, được xem như là sự sống đã tạo thành một con người hoàn chỉnh. Và như vậy, được xem là Thiên Chúa phú ban cho mỗi người một phẩm giá. Tôn trọng phẩm giá này cũng phải được bày tỏ nơi những trẻ chưa sinh và các thành viên yếu ớt nhất của xã hội đó.
Con thấy điều này nói rất là hay á thầy. Ở đây, con thấy đúng là có rất là nhiều lập trường, nhiều tranh luận là khi nào mới là con người. Nhưng mà những giáo hội nói lên một lập trường phẩm giá. Và con thấy phẩm giá cũng không có bài trừ hay là phủ định có kiến thức sinh học như là vừa rồi thầy có đọc á. Nhưng mà nó giúp cho con hiểu rằng nếu mà mình cứ đặt câu hỏi là có khi là khi mà đầy đủ các cơ quan bộ phận thì mới là con người, rồi khi nào mà bắt đầu có tim thai, có tim thì đó mới là người, hay là phải có ý thức, phải có suy nghĩ thì mới là người, thì chúng ta cứ mãi tranh cãi và không ai đồng ý với ai á. Nhưng mà tóm lại là con khá là đồng tình với quan điểm của giáo hội khi mà mình xét dưới góc độ là phẩm giá con người.
Ồ, này mới sau nghỉ hè mà thấy bạn trẻ cũng ăn nói chúng chạc hẳn lên ta. Không biết nghỉ hè có lên đâu tu không biết nữa ta.
Không thầy ơi, con lên núi ngắm cây ngắm lá rồi. Mình còn giờ học online mà chẳng có giờ cảm thụ thiên nhiên nó đẹp ra sao, rồi con người thế nào đâu.
Ồ, mà vừa rồi Jen có chia sẻ đó, cái phẩm giá đó rất là quan trọng đó nha. Đây nè, ở đây có một đoạn trích về lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco cũng rất hay về vấn đề này. Hay là Jen thử đọc xem nè.
Đây, để con thử đọc nhé. Đức Thánh Cha có nói thế này: người nam và người nữ có nguy cơ bị giáng cấp xuống chỉ còn là cái bánh răng trong một cái máy và xem như các vật dục được khai thác để tiêu thụ. Và kết quả là bất cứ khi nào cuộc sống con người không còn chứng minh có ích cho cái máy đó nữa, họ bị bỏ đi với không một chút băn khoăn như trường hợp người bệnh. Những người cao tuổi bị bỏ rơi và không còn được chăm sóc, trẻ bị giết trong bụng mẹ.
Đây nè, trong lời chia sẻ của Đức Thánh Cha còn tiếp tục như thế này đó nè: đó là hậu quả tất yếu của một nền văn hóa dùng một lần rồi vứt bỏ và một chủ nghĩa tiêu thụ vô kiểm soát. Tôn trọng phẩm giá con người có nghĩa là thừa nhận giá trị của sự sống con người. Phẩm giá ấy được ban cho ta nhưng không. Cho nên đó, con người không thể là một đối tượng của buôn bán hoặc thương mại.
Sau khi đọc xong thì con thấy là mình cũng một lần nữa nhắc nhở mình cái giá trị về phẩm giá con người của mình một chút hơn rồi đó thầy.
Ồ, có một chút thôi rồi hả?
Thì trước giờ là con học nào là sinh lý rồi y học thì nhiều khi mình thấy con người chỉ là một tạo vật một cách rất là tự nhiên, những cái cảm xúc, những cái việc đau ốm bệnh tật nó là một chuỗi những phản ứng về hóa học này nọ. Nhưng mà cũng kiểu như là mình thấy như bao giống loài sinh vật khác. Và hôm nay thì một lần mình lại nhắc nhở là mình cần nhìn thấy cái phẩm giá mà Chúa trao cho mình nữa, một cái giá trị rất là thiêng liêng, kiểu đại loại là khẳng định vị trí của một người trong xã hội đó thầy.
Ồ, ghê. Thế nên bạn trẻ hãy cố gắng trân trọng cái phẩm giá của mình và của người khác, coi như là sống y như Chúa mời gọi yêu tha nhân như chính mình rồi đó.
Ôi, câu này rất là ngắn nhưng mà con biết là không hề dễ, nên là chúng ta phải cầu nguyện cho nhau nữa nha thầy.
Coi như lời nhắc nhở của Jen về lời cầu nguyện trước khi để chúng ta sống á, đó là coi như là lời kết cho chương trình của ngày hôm nay đó.
Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Lời chứng của Brigitte Rokerbeck: Với ơn Chúa, tôi có thể tha thứ cho cha tôi.
Từ nhỏ đã phải chịu đựng căn bệnh và bạo lực từ người cha. Christina Rokerbeck kể lại câu chuyện của cô và hành trình cô đã thực hiện để vươn lên và có thể tha thứ cho người cha. Cô đã làm chứng cho sức mạnh và tình yêu nhân không của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Một trải nghiệm quá lớn đã thúc đẩy cô tha thứ cho những gì mà mới nhìn qua dường như là điều không thể. Những năm đầu cuộc đời, Priscilla có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc giữa Bordeaux và Arcachon của Pháp, với cha mẹ và các chị em. Mặc dù có một người cha độc đoán và rất tự tin vào chính mình, nhưng trong ngôi nhà này vẫn hiện diện một gia đình hòa thuận đầm ấm. Năm 6 tuổi, Priscilla nhận ra không khí trong gia đình đã thay đổi, với việc người cha bắt đầu ngủ nhiều và phải ở trong viện dưỡng lão. Trong 3 năm tiếp theo, Priscilla phải học cách sống với căn bệnh trầm cảm nặng của ông. Kể từ thời điểm đó, trong nhiều năm, bầu khí gia đình của Priscilla như địa ngục, với khuôn mặt buồn bã và bạo lực của người cha. Tuy nhiên, trong tâm trí Priscilla chỉ có một điều duy nhất, đó là muốn giúp đỡ người cha mà cô rất yêu thương, nhưng lại không làm điều gì tốt cho cô. Cô không ngừng cầu nguyện cho ông, viết cho ông những lời đơn giản để động viên ông can đảm. Mặc dù không cảm nhận được sự đáp lại, cô nói: "Tôi cầu nguyện cho cha tôi mỗi ngày, mỗi tối với kinh mân côi, nhưng tôi nghĩ Chúa không nghe lời cầu nguyện của tôi vì cha tôi vẫn vậy." Trong nhiều năm, Priscilla sống trong sợ hãi, ngủ rất ít vì quá lo lắng. Cô và gia đình sống trong một vòng lẩn quẩn của địa ngục. Khi đã khỏe hơn, người cha được ra viện và hứa sẽ thay đổi. Tuy nhiên, ông lại trở thành người đàn ông cứng rắn, độc đoán và bất công, liên tục tấn công các con. Sau đó bệnh tái phát, ông trở nên trầm cảm và nghiện rượu. Priscilla lớn lên và lòng hận thù bắt đầu hình thành. Trong suốt thời niên thiếu, Priscilla ghét người cha, một người cha làm tổn thương gia đình và rõ ràng không có ý định thay đổi. Cô viết trong một cuốn sách có tựa đề Từ liều thuốc độc đến sự tha thứ rằng: "Cha tôi say xỉn suốt ngày và ngay cả bệnh viện cũng không biết phải làm gì với ông. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông đã hủy hoại chúng tôi." Ở tuổi 18, Priscilla quyết định đến Ireland. Cô không biết thời gian đó có điều gì xảy ra với cô, nhưng cô cảm thấy cần phải ra đi. Cô tự nhủ: "Tôi sẽ ra sao? Tôi không biết, nhưng lựa chọn rời xa gia đình là đúng, vì tôi không muốn chết." Đây là lần đầu tiên trong đời Priscilla được tự do lựa chọn. Cô nhận ra rằng cô là một thực thể toàn vẹn. Đó là sự tái sinh đầu tiên của con người. Vào cuối năm 2004, Priscilla trở về Pháp. Cô gạt tôn giáo sang một bên, nhưng vẫn gắn bó với những lời cầu nguyện của thời thơ ấu. Năm đó, vào lễ phục sinh, cô đi xem bộ phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Phim đã gây một cú sốc trong cô. Cô khám phá ra nơi Chúa Giêsu, một người anh gánh chịu những đau khổ của mọi người. Cô nói: "Tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu suốt những năm qua đang khóc với tôi. Chúa cũng đã phải chịu đựng và đã ở bên cạnh tôi, mặc dù thiếu những câu trả lời cụ thể cho những lời cầu nguyện của tôi." Cũng vào buổi tối hôm đó, Priscilla quyết định đi tham dự thánh lễ vòng phục sinh. Trong suốt thánh lễ, cô cảm thấy tràn ngập sự yên bình lạ thường, điều cô chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Cô được biến đổi, giải thoát khỏi mọi điều xấu và nghĩ rằng mình đã được chữa lành vết thương. Sau đó bắt đầu một con đường dài. Nhanh chóng, Priscilla nhận ra rằng cô không ở cuối con đường và việc chữa lành không phải là ma thuật. cần thời gian và sự kiên nhẫn để cô tiến tới tự do. Cô đã gặp Chúa Giêsu. Đối với cô như người anh, nhưng Thiên Chúa lúc này vẫn là một người xa lạ không thể tiếp cận và xa cách. Người cha xin gia đình tha thứ. Đối với Priscilla, điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Từ tha thứ đối với cô không có ý nghĩa gì. Lời này làm cho cô bị tổn thương. Cô nói, cha tôi đã xin chúng tôi tha thứ rất nhiều lần, nhưng ông vẫn không thay đổi. Tôi biết tôi phải tự mình chữa lành vết thương. Tôi biết Chúa Giêsu yêu thương tôi, nhưng tha thứ thì không được. Tôi nổi loạn, Chúa không thể yêu cầu tôi điều đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, Priscilla cảm thấy rằng vì là Kitô hữu, cô phải tha thứ. Đó là điều cô phải làm. Nhưng sau đó cô nói, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể ép mình phải tha thứ. Đó không phải là nghĩa vụ. Thực tế, đó là một mong muốn cần phải có thời gian để trưởng thành trong Priscilla. Và Chúa đã cho cô thời gian. Đối với cô, Chúa là một nhà sư phạm. Chúa biết cô không thể tha thứ cho người cha. Thời gian tiếp theo, Priscilla tham gia sinh hoạt với cộng đoàn Bác Phúc. Và chính trong một buổi tối ở với cộng đoàn này, Priscilla đã khám phá ra tình yêu của Chúa Cha qua các bài thánh ca. Để có thể tha thứ cho người cha, trước tiên, Priscilla phải biết rằng cô được Chúa Cha yêu thương, và vì điều đó, cô đã đi qua Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã đưa cô đến với Chúa Cha. Cô khám phá ra một tình yêu giải phóng và bảo vệ. Cô đã tha thứ cho cha mình vì những tổn thương ông đã gây ra cho chính cô và gia đình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.